Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, những hình thức bên ngoài của cuộc sống không thể giúp chúng ta được đến gần Chúa, mà chính là tấm lòng của mỗi người. Bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Hãy ăn năn với phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 3 câu 1 đến câu 12 nhắc nhở mỗi người con Chúa hãy luôn biết nhìn lại mình để ăn năn cùng Chúa, hầu nhận lấy sự tha tội từ Ngài, vững bước trên con đường theo Chúa, phục sự Ngài.
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự khoe rằng, Áp-ra-ham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây. Vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta, có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.
Câu gốc của bài học như sau: các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ma-thi-ơ chương 3 câu 2. Câu hỏi suy ngẫm, sứ điệp chính của ông Giăng Báp-tít là gì? Đối tượng ông kêu gọi là ai? Tầm quan trọng của sứ điệp này trong việc dọn đường cho Chúa Giê-xu là gì? Ăn năn quan trọng thế nào với chúng ta? Kính thưa quý vị, câu chuyện về sự dọn đường của ông Giăng Báp-tít là một trong những câu chuyện hiếm hoi được cả bốn sách phúc âm ký thuật. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của sứ mạng ông Giăng Báp-tít đảm nhận trong vai trò người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Nội dung chính của sứ điệp ông kêu gọi là hãy ăn năn. Có thể nói đây là một trong những sứ điệp vô cùng quan trọng trong việc dọn đường cho Chúa Giê-xu, vì nếu một người không chịu ăn năn thì không thể nào đáp ứng tin lành của Chúa. Điều đáng chú ý là sứ điệp này không phải kêu gọi người ngoại bang, mà là kêu gọi dân Do Thái. Trong suốt 400 năm vắng bóng lời tiên tri, người Do Thái lúc bấy giờ chỉ còn cái danh là người Do Thái, nhưng thật ra đời sống họ xa cách Chúa hoàn toàn. Sứ đồ Ma-thi-ơ không phải vô tình khi ký thuật lại chi tiết ông Giăng Báp-tít mặc áo bằng lông lạc đà, thắt dây lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ngoài việc gợi lên hình ảnh của tiên tri Ê-li ngày trước trong Các Vua Nhì, chương 1 câu 8, đây cũng là cách ông cho thấy sự tương phản giữa lối sống giản dị của ông Giăng Báp-tít với lối sống tham lam, ích kỷ, đạo đức giả, đáng lên án của các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Đó là lý do vì sao khi thấy những người thuộc dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến, ông đã mạnh dạn quở trách. Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Điều này cho thấy nghi thức tôn giáo không đem lại sự cứu rỗi, nhưng chỉ có sự ăn năn mới đem chúng ta đến gần với Chúa và nhận được ơn cứu chuộc. Chúng ta thường nghĩ rằng sứ điệp ăn năn chỉ dành cho những người chưa biết về Chúa Giêsu, nhưng thật ra ăn năn cũng rất cần cho tất cả những người nghĩ mình đã tin Chúa, thậm chí là những người làm tín đồ lâu năm và cả những người có chức vụ trong hội thánh. Vì có thể chúng ta đi nhà thờ lâu năm, hăng hái làm công việc Chúa, nhưng lại xa cách với Chúa trong mối liên hệ với chính Ngài, hoặc sâu thẳm bên trong tấm lòng là những góc tối mà chúng ta không muốn Chúa đụng vào. Chúng ta cần nhớ rằng, những nghi thức tôn giáo không làm cho chúng ta gần Chúa hơn trong mối tương giao, nhưng chỉ có tấm lòng sẵn sàng ăn năn khi nhận biết mình sống chưa đúng với lời Chúa dạy mới có thể kéo chúng ta lại gần Chúa để nhận lấy sự tha tội từ Ngài. Và bởi ân sủng cao sâu của Chúa, chúng ta tiếp tục bước đi trên hành trình về thiên quốc. Chỉ khi ấy, những nghi thức tôn giáo mới có giá trị. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài là đấng bằng lòng thứ tha những tội lỗi trong đời sống của con. Xin cho con biết ăn năn khi phạm tội với Ngài, để con được gần Chúa luôn trong mối liên hệ với Ngài. Amen. Quý thính giả thân mến, có điều gì chúng ta cần ăn năn với Chúa trong hôm nay không? Ăn năn với Chúa mỗi ngày mới mong gần Chúa dấy đầy ơn ban, suốt đường về chốn thiên đàng Chúa luôn đồng bước vinh quang thỏa lòng.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.